Xin chào các thính giả thân thương. Chào mừng bạn đến với trạm dừng chân thanh xuân, nơi tâm hồn được xoa dịu sau ngày dài vội vã, nơi mình muốn lau đi giọt nước mắt lặng lẽ nào đó còn vương trên má bạn, nơi mà bạn, mình, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để ngắm nhìn những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống này. Hãy nhấn theo dõi để cùng chúng mình lắng đọng, bạn nhé. Mình là một công dân điển hình thuộc gia đình nông dân của Trung Du phía Bắc, không tham gia bất cứ tôn giáo nào cả. Nhưng mình rất đam mê đọc các câu chuyện liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và các nền văn minh cổ xưa. Trong đó, đặc biệt là các câu chuyện của Kinh Thánh phương Tây. Gần đây, mình tình cờ đọc lại câu chuyện về sự hình thành loài người dưới bàn tay nhào nặn của Chúa, truyền thuyết mà thời còn bé mình đã được nghe đi nghe lại. Nhưng tại thời điểm mình đọc lại, khi mình đã là một chàng sinh viên 19 tuổi, câu chuyện ấy dường như lại được mình cảm nhận ở góc độ khác, tình bạn. Và mình tin, ngay sau đây thôi, các bạn sẽ muốn gặp lại thằng bạn chí cốt năm xưa để làm một bữa nhậu, hay cô bạn ngày nào cùng thong dong trên con đường trường, thực sự là tình cảm mà chúng ta trân quý cả cuộc đời này. Ngày xưa, khi mà trái đất còn là một hành tinh chỉ toàn màu xanh với muôn vàn cây cỏ hoa lá, thì Thượng Đế đã tạo ra thêm rất nhiều các sinh vật là động vật biết bay, động vật bốn chân, vân vân, và Adam, con người đầu tiên trên trái đất. Khi thấy sự cô đơn của Adam trước một thế giới không có tiếng nói cười, Ngài đã tạo ra Eva từ đốt xương sườn của Adam. Thế là câu chuyện tình cảm thuần khiết, trong sáng như thế giới học đang sống chính thức nảy nở. Và đó là tình cảm đầu tiên hình thành ở con người, đó là tình yêu. Sau khi đã ăn phải trái cấm, Adam và Eva đã có cho mình những đứa con đầu lòng. Và tình cảm gia đình bắt đầu sinh sôi, nảy nở trong lồng ngực. Rồi tình cảm anh em với nhau, và sau cùng mới nảy sinh ra thứ tình cảm gọi là tình bạn. Vì thế mà, trong các thứ bậc của mối quan hệ, tình bạn nằm ở dưới cùng, sau các mối quan hệ tình cảm lãng mạn, bố mẹ và con cái. Đây là sự thật của cuộc đời mà khoa học cũng đã khẳng định như vậy. Thế chẳng phải là thứ tình cảm mà chúng ta có với nhau từ khi còn thơ bé lọt lòng đến khi cùng nhau trưởng thành một quãng đường dài đằng đẵng như vậy mà ranh giới giữa được và mất lại mong manh như thế. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo Bắc Bộ. Cha mẹ sớm khuya vất vả lam lũ nuôi mấy chị em tôi ăn học. Vậy nên là câu chuyện mà trưa nào cũng trốn cha mẹ đi bắt ve, làm diều vào mỗi dịp hè đến là thứ rất đỗi thân thuộc trong quãng đời thơ ấu của tuổi ấy. Hồi ấy, chẳng hiểu tình bạn là gì, chẳng phân biệt giàu nghèo cao sang, cũng chẳng cần bạn phải tài giỏi thì chúng tớ mới chơi cùng. Hồi ấy, đơn giản chỉ là một lũ trạc tuổi nhau, cùng lớn lên trên một khu xóm, và tình bạn đơn sơ nhất được hình thành. Tình bạn ấy bây giờ, nghĩ lại tôi cũng chẳng còn nhớ nó bắt nguồn từ đâu cả. Khi lên cấp 2, mỗi đứa trong xóm ở một môi trường, một lớp khác nhau, đơn giản là vì lúc đó mỗi người đã có một định hướng riêng cho mình rồi. Có đứa chỉ muốn học hết cấp 3 để đi làm nên chọn một ngôi trường ở cấp 2 ở xã, nhưng có đứa hoài bão hơn muốn trở thành một sinh viên đại học top đầu nên không quản đường xá xa xôi lên tận trường chuyên ở huyện để học. Và khi đó, tôi đã có những mất mát đầu tiên trong cuộc đời. Ở ngôi trường cấp 2 mới, chẳng còn những người bạn cùng xóm khăng khít như keo sơn hết 5 năm tiểu học nữa. Chúng ta phải ráo riết tìm kiếm cho mình những bến đỗ mới. Cô bạn tình cờ ngồi cạnh ngay buổi đầu tiên lên thăm trường thăm lớp, nói chuyện hợp gu, thế là lại trở thành bạn. Một buổi thuyết trình chung vào đầu năm lớp 6 gắn kết những con người xa lạ tạo thành một nhóm bạn thân. Nhưng cái sự tình cờ ấy lại có sắp đặt riêng. là vì chúng ta có chiều cao ngang hàng nhau, vì chúng ta có cùng sở thích ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi mà cô độc. Thế là những đứa bạn thời đào đất bắt ve cũng dần quên mất nhau, chạm mặt nhau cũng chỉ là tình cờ trên đường đi học về. Quãng đời học sinh cấp 2 cũng nhanh chóng trôi qua với sự ngây ngô của mấy đứa chưa kịp lớn, là những cuộc cãi vã to tiếng nhưng hết sức trẻ con, là sự giận hờn nhau vô cớ nhưng rồi lại cười giòn tan sau buổi đi ăn chung với nhau. Lên đến cấp 3, lựa chọn môi trường theo học lại càng đa dạng. Có người lựa chọn học ở môi trường huyện với cơ sở vật chất nghèo nàn, có người lại mong muốn thi đỗ vào trường chuyên tỉnh để bố mẹ thật sự tự hào, lại có người trực tiếp đi du học từ cái tuổi mới lớn đấy. Cô bạn ngồi cùng bàn và tôi, tưởng chừng như chị em tình cảm không thể chia cắt ấy, lại mau chóng nhạt nhòa đi dần bởi cái gọi là khoảng cách địa lý, môi trường học tập. Bước vào cánh cổng trường cấp 3 là bắt đầu cho những ngày tháng trưởng thành, nửa muốn vẫy cánh thỏa sức tung bay, nửa thì sợ bước ra cái thế giới ấy sẽ bị sự cô đơn đeo bám bủa vây. Điểm chung của con người nơi đây càng ít dần đi. Cái tôi quá cao không cho phép bản thân làm quen trước với ai, hay sâu trong tiềm thức đã in đậm cái suy nghĩ tình bạn nào rồi cũng sẽ tàn khi mà không còn chung một chí hướng. Vậy cứ gì mà 3 năm ngắn ngủi này phải mở lòng tìm kiếm cho mình một người bạn. Nhỡ tưởng như một thời thanh xuân cấp 3 trôi qua trong vô vị tẻ nhạt như thế, nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy một trái tim chung nhịp đập. Đó là một cô bạn, từ tính cách đến ngoại hình, có cố tìm đến mấy cũng chẳng thể kiếm điểm chung giữa hai chúng tôi. Cô bạn cao gầy ấy lúc nào cũng nhắn nhít, làm đủ trò để chọc mấy đứa xung quanh, tình cờ lại là bạn cùng bàn của tôi. Hai người khác nhau vậy, tự nhiên lại chơi với nhau. Không đâu, vì chúng tôi có chung mục đích cả đấy. Một đứa giỏi tính toán các môn tự nhiên, một đứa lại mọt sách với những con chữ của môn xã hội, như hai mảnh ghép vừa khít cùng tìm quốc trong các giờ kiểm tra. Hình như càng lớn, tình bạn đều đến với chúng ta từ những mục đích riêng của từng người, mất dần đi cái gọi là tình cảm trong sáng, thiêng liêng không chút vụ lợi. Trái tim tôi đã không còn dễ dàng mở ra để tiếp nhận một tình cảm mới chớm nở ấy nữa, chỉ đơn giản là người cùng bàn, cùng học tập, rồi khi về lại chẳng là gì. Nhưng dần dần, chúng tôi lại dường như tìm thấy sự đồng điệu của nhau. Cả hai đều thích xem phim tình cảm Hàn Quốc, rồi khóc sưng đến cả mắt, đều mơ ước về một ngôi trường đại học ở thủ đô lộng lẫy, đều không có bất kỳ ai thân thiết trong ngôi trường này. Nhờ có cô bạn này, tôi đã học được vô vàn thói hư tật xấu, ăn vụng trong giờ học buổi chiều, nhìn thấy cổ áo của giáo viên bị lệch rồi khúc khích cười đùa, hay trốn học cả một ngày để cùng nhau xem suất phim chiếu sớm đầu tiên ở rạp. Nhưng nhờ có nó mà tôi có thêm người đồng hành trên khoảng trường rộng lớn từ lớp ra nhà xe. Tính cách tôi cũng cởi mở vui vẻ hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì mọi thứ phải bắt đầu từ mục đích thì mới có thể gắn kết với nhau lâu dài. Mục đích không phải là điểm xấu, cái quan trọng là cách chúng ta theo đuổi mục đích đó. Tôi chợt nhận ra được sự thiêng liêng của khái niệm tình bạn, bởi nó không đơn giản là mối quan hệ giữa người với người, mà còn là sợi dây cảm xúc gắn kết những tâm hồn đồng điệu, gắn bó những con người xa lạ trở nên thân thiết. Đồng cảm khiến cho mọi hành động thương yêu đó trở nên thân mật nhất. Điều đó càng rõ ràng hơn khi có biến cố xảy ra. Đó là vào năm cuối cấp, tôi phải chuyển lớp để phục vụ cho việc ôn thi đại học. Cái đêm mà tôi thông báo với nó rằng mình sẽ không thể là bạn cùng bàn với nhau năm cấp 3 nữa rồi, sợ mình sẽ mất đi đứa bạn mà 2 năm qua mình đã tâm đầu ý hợp ra sao. Cả hai đứa òa khóc nức nở qua điện thoại, khóc như kiểu đang đóng phim truyền hình dài tập vậy. Hình như tình bạn của chúng tôi lớn lắm rồi, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được mức độ quan trọng của nó. Bởi vì đấy là lần đầu tiên tôi khóc vì phải xa một người bạn. Hóa ra cái mục đích ban đầu đến với nhau giờ đây lại thành lý do để tôi không thể ngừng xa nó. Rồi cái quyết định hùng hổ lên phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp về lớp cũ của tôi đã đánh dấu sự trở lại của tình bạn tươi đẹp ấy. Vì có lẽ cuộc sống này không thể nào thiếu tình bạn được nữa rồi. Và thế là năm tháng thanh xuân ấy, tôi đã có một tình cảm đẹp. Người bạn cùng bàn năm ấy có lẽ sẽ là kho báu mà chúng ta trân trọng suốt cuộc đời. Cuộc đời con người, ai rồi cũng phải trải qua rất nhiều ngã rẽ. Và cánh cửa đại học có lẽ là ngã rẽ lớn nhất của đời người. Ngỡ từng xuống đại học, không còn sự quản thúc từ bố mẹ thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian đi chơi mà không phải nói dối nữa. Nhưng deadline vả tới tấp, buổi sinh hoạt câu lạc bộ dày đặc, liên hoan lớp vào mỗi dịp lễ Tết, dường như là tình cảm của tôi và nó mờ nhạt dần. Nhưng khi tôi khó khăn nhất vì bị mất trộm chiếc máy tính, tôi cũng chẳng chia sẻ với ai. Nhưng khi nó được nghe kể, lại là người đầu tiên chạy sang phòng trọ của tôi. Hay lúc tôi chuyển trọ, nó xông xáo từ cái bát đôi đũa đến tấm chăn dày cộm. Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói. Nếu tình bạn có lửa như tình yêu thì có thể nói tình bạn phát sáng mà không phát nhiệt. Trong khi đó, tình yêu đốt cháy và tỏa nhiệt cùng một lúc. Tình bạn âm thầm theo chân ta lớn lên, không nồng nàn cháy bỏng nhưng lại đơn giản thuần khiết. Và bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này dễ dàng hơn rất nhiều khi mà trên con đường đi tới trưởng thành luôn có dấu chân của những người bạn cùng nhau sát cánh. Thật tuyệt diệu khi mà hai người chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Mình đã từng đọc cuốn sách của Rarin về tình bạn, từng viết: đến lúc mọi người kết hôn, tình bạn có khả năng rạn vỡ nhất. Và trớ trêu hơn nữa, đó là lúc mọi người mời bạn bè của họ tới dự lễ cưới, thì lúc đó giống như là một buổi tụ tập tuyệt vời, đông đủ cuối cùng trước khi họ không còn bên nhau nữa. Tình yêu, tình cảm gia đình đôi khi sẽ là ưu tiên lớn hơn tình bạn. Chúng ta có thể bỏ lỡ cuộc hẹn với bạn để về bên gia đình. Nhưng tình bạn không cần đến thứ tự ưu tiên. Đó là sự thoải mái khiến cho ta không còn cảm thấy buồn phiền vì cô đơn. Vì thế mà có một người bạn thân trên đời là điều hạnh phúc của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Đừng quên theo dõi và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào của chúng mình nhé.